Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Năm ngày 16 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm: Chính phủ Nga từ chức sau khi Tổng thống Putin đề xuất sửa đổi hiến pháp; vụ đồng tâm, Liên minh châu Âu vào cuộc đề nghị gặp Bộ Công an; dân lập nhóm hành động vì đồng tâm để mưu cầu sự thật; Hoa Kỳ hoan nghênh Việt Nam trả tự do cho bà Trần Thị Nga, cùng với nhiều tin tức thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi.
Chính phủ Nga bất ngờ từ chức hôm thứ Tư 15 tháng 1 sau khi Tổng thống Vladimir Putin đề xuất các sửa đổi hiến pháp sâu rộng có thể cho phép ông gia hạn thời gian nắm quyền, theo AP và Reuters. Thủ tướng Dmitry Medvedev nói ông từ chức để dọn đường cho ông Putin thực hiện những thay đổi mà nếu được thực thi sẽ chuyển quyền lực sang Quốc hội và Thủ tướng, qua đó có thể cho phép ông Putin 67 tuổi tiếp tục nắm quyền trong một vị trí khác sau khi nhiệm kỳ Tổng thống hiện tại của ông kết thúc vào năm 2024. Từng nắm chức Tổng thống Nga và là một đồng minh lâu năm của ông Putin, ông Medvedev tuyên bố từ chức trên đài truyền hình nhà nước trong khi ông đang ngồi bên cạnh ông Putin. Ông Putin cảm ơn ông Medvedev về những đóng góp của ông và cho biết ông Medvedev sẽ đảm nhận một công việc mới trong cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an Nga do ông Putin làm Chủ tịch. Câu hỏi ở đây là ai sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Nga? Bản tin Reuters liệt kê một số ứng cử viên, trong đó có Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin. Những thay đổi hôm 15 tháng 1 được nhiều người coi là bước khởi đầu để ông Putin chuẩn bị cho tương lai chính trị của mình khi ông rời vị trí Tổng thống vào năm 2024. Bất cứ người nào được ông Putin chọn làm Thủ tướng chắc chắn sẽ được coi là có triển vọng trở thành vị Tổng thống kế tiếp của Nga. Kịch bản đã xảy ra hồi năm 2008, lúc ông Putin từ chức Tổng thống để trở thành Thủ tướng Nga dưới thời Tổng thống Medvedev, để rồi 4 năm sau, ông Medvedev từ chức Tổng thống để nhường lại chiếc ghế Tổng thống cho ông Putin. Ông Putin đã nắm quyền lực từ vị trí Tổng thống thay Thủ tướng từ năm 1999 tới nay. Theo dự kiến, ông sẽ từ chức vào năm 2024 khi nhiệm kỳ Tổng thống thứ tư của ông kết thúc. Ông Putin chưa cho biết ông dự định làm gì sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống, nhưng hiến pháp hiện hành quy định tối đa 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Như vậy, ông Putin sẽ không được tái tranh cử ngay lập tức. Giới chỉ trích từ lâu vẫn tố cáo ông Putin là mưu toan duy trì quyền hành trong tay qua một số chức vụ khác nhau để nắm quyền cai trị nước Nga sau khi ông từ chức. Ông vẫn được sự ủng hộ của nhiều người Nga, vốn coi ông là nguồn ổn định đáng hoan nghênh, bất chấp nhiều người phàn nàn rằng ông đã nắm quyền lực quá lâu.
Đêm thứ Ba 14 tháng 1 giờ Hoa Kỳ, 6 ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ đã đối mặt trong cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng trước khi diễn ra bầu cử sơ bộ tại bang Iowa. Cuộc bầu cử vào tháng 2 sắp tới sẽ chọn người đại diện cho đảng ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Cuộc tranh luận do đài CNN và tờ Des Moines Register tổ chức kéo dài 3 giờ đồng hồ. Theo báo Huffington Post, thì các cuộc thăm dò cho thấy 4 ứng cử viên được đánh giá là ngang ngửa trong cuộc tranh luận tại thủ phủ bang Iowa vào thời điểm chỉ còn vài tuần lễ nữa trước các cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên tại Hoa Kỳ. Nhưng cuộc tranh luận không cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các ứng cử viên, có phần chắc sẽ không thay đổi đáng kể sự lựa chọn của cử tri. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy ông Joe Biden và các thượng nghị sĩ Bernie Sanders, thị trưởng thành phố South Bend Pete Buttigieg và bà Elizabeth Warren đều có khả năng thắng bang Iowa hoặc ít nhất đạt kết quả đủ khả quan để tiếp tục vận động. Doanh nhân Tom Steyer, người được ủng hộ rộng rãi tại bang Nevada và South Carolina, bỏ tiền riêng của ông để vận động và do đó ông sẽ tiếp tục tranh cử, bất chấp ông là ứng cử viên về sau. Ứng cử viên còn lại, thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, được tờ báo đánh giá là ít có cơ may thắng bang Iowa, bất chấp khả năng tranh luận khá sắc bén. Mặc dù ông Biden không phải là ứng viên dẫn đầu tại Iowa, song ông rõ rệt là ứng cử viên dẫn đầu trên toàn quốc nhờ sự ủng hộ của khối cử tri da đen và sự tin tưởng rộng rãi rằng ông sẽ là ứng cử viên có nhiều cơ may đánh bại Tổng thống Trump. Tất cả các ứng cử viên đều nêu bật khả năng của họ trong cương vị tổng tư lệnh trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Cựu phó tổng thống Biden và thượng nghị sĩ Klobuchar là hai ứng cử viên ủng hộ việc duy trì quân đội Mỹ tại Trung Đông. Ông Biden cho rằng việc duy trì quân đội Mỹ tại Trung Đông là cần thiết, và Klobuchar khẳng định cần có một lượng binh lính ở Trung Đông, song không ở mức độ hiện tại. Bốn ứng cử viên còn lại thì cho rằng cần phải rút quân đội Mỹ ra khỏi khu vực. Thượng nghị sĩ Warren nói phải ngưng yêu cầu quân đội Mỹ giải quyết các vấn đề mà bà cho là không thể giải quyết được bằng sức mạnh quân sự. Thượng nghị sĩ Sanders nói dân chúng Mỹ quá mệt mỏi vì những cuộc chiến tranh kéo dài khiến Hoa Kỳ tốn kém hàng tỷ đô la. Ông nói ông sẽ xây dựng lại nước Mỹ và Bộ Ngoại giao để giải quyết các cuộc xung đột quốc tế theo ngã ngoại giao. Các vấn đề nổi bật khác tập trung quanh vấn đề chăm sóc sức khỏe, vấn đề môi trường, chi phí giáo dục và các vấn đề khác liên quan tới ngân sách gia đình, theo USA Today. Các ứng cử viên tranh cãi về những ưu điểm của chương trình chăm sóc y tế cho tất cả, Medicare for All, so với đạo luật chăm sóc sức khỏe giá phải chăng của cựu Tổng thống Obama. Ông Sanders nói một cách để tài trợ chương trình Medicare for All là áp đặt mức thuế 4% trên thu nhập từ 29.000 đô la đầu tiên. Như vậy, một gia đình trung bình có mức thu nhập 60.000 đô la sẽ chi 1.200 đô la một năm thay vì là 12.000 đô la một năm. Các gia đình sẽ tiết kiệm thêm tiền bạc vì không phải trả các chi phí khác nhau khi gặp bác sĩ. Thượng nghị sĩ Warren nói bà sẽ dùng các quyền của một tổng thống để giảm thiểu chi phí thuốc men và các gia đình trung lưu không phải trả tiền thuốc. Ông Buttigieg bênh vực giải pháp cho phép người dân quyền lựa chọn. Dân có quyền chọn giữ bảo hiểm y tế của mình thay vì gia nhập Medicare for All. Ông nói đề nghị của ông sẽ tốn kém khoảng 1.500 tỷ trong 10 năm, tài trợ một phần bằng cách điều đình giảm giá thuốc và hủy bỏ các biện pháp cắt giảm thuế do chính quyền Tổng thống Trump thông qua, vốn chỉ lấp đầy túi của các tập đoàn lớn và người giàu có thực sự không cần đến số tiền đó. Báo Huffington Post nói một số vấn đề đáng quan tâm không được nêu lên vì sự vắng mặt của các cựu ứng cử viên như Beto O'Rourke, Kamala Harris, Cory Booker, Julian Castro, Andrew Yang và Tulsi Gabbard. Đó là các vấn đề kiểm soát súng ống, vấn đề di trú và sắc tộc và vấn đề biến đổi khí hậu.
Vụ đồng tâm Liên minh châu Âu vào cuộc đề nghị gặp Bộ Công an. Phát ngôn viên của Liên minh châu Âu EU mới cho VOA tiếng Việt biết rằng tổ chức này quan ngại về hành động dẫn tới tổn thất đáng lên án về nhân mạng ở Đồng Tâm, đồng thời tiết lộ đã đề nghị gặp quan chức cấp cao của Bộ Công an Việt Nam. Bà Virginie Batu-Harrickson, phát ngôn viên của Liên minh châu Âu về quan hệ đối ngoại và chính sách an ninh, nói rằng ngày 9 tháng 1, đúng ngày xảy ra vụ việc, đại sứ Ali Bati, trưởng phái đoàn EU tại Hà Nội đã trực tiếp nêu vấn đề với ông Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ, bày tỏ quan ngại và sự dè dặt về cách xử lý tình hình của lực lượng an ninh. Việc sử dụng bạo lực đối với dân thường đã dẫn tới tổn thất đáng lên án về nhân mạng. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới các gia đình và bạn bè của các nạn nhân, bà nói thêm. Vụ việc này cũng sẽ được thảo luận tại cuộc đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam sắp tới. Liên minh châu Âu kỳ vọng chính quyền Việt Nam sẽ tôn trọng các quyền cơ bản của người dân về việc hội họp và thể hiện quan điểm ôn hòa mà không phải đối mặt với bất kỳ đe dọa hay việc sử dụng vũ lực nào. Nữ phát ngôn viên không cho biết phản ứng của ông Dũng sau khi EU, một trong các đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, bày tỏ lo ngại về vụ việc gây chết chóc mà nhiều nguồn tin nói là xảy ra vào lúc sáng sớm với lực lượng an ninh hùng hậu, khiến ít nhất 4 người tử vong. Bà Batu-Harrickson cho hay thêm rằng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã đề nghị có cuộc gặp cụ thể với Thứ trưởng Bộ Công an, đồng thời sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Hiện chưa rõ là phía Việt Nam hồi đáp như thế nào về yêu cầu này, cũng như Thứ trưởng nào của Bộ Công an sẽ gặp đại diện của Liên minh châu Âu. Hôm 14 tháng 1, 5 ngày sau cuộc đụng độ gây tranh cãi, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã có buổi họp mà truyền thông trong nước đăng tải chi tiết, trong đó cáo buộc ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, cầm lựu đạn, nhưng không trích dẫn ý kiến của thân nhân người được coi là thủ lĩnh tinh thần của làng Đồng Tâm. Trong một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội mới đây, đúng ngày gia đình tổ chức tang lễ cho ông Kình, bà Dư Thị Thành, vợ ông, kể lại chuyện bà bị tra hỏi lúc bị công an tạm giữ.
Tôi không biết quả đạn thế nào, tôi không biết quan xăng là thế nào thì tôi không cai được.
VOA tiếng Việt chưa rõ là bà Thành bị thẩm vấn ở đồn công an nào. Cuối năm ngoái, nhân ngày Nhân quyền Thế giới, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu ở Hà Nội đã ra thông cáo, trong đó tuyên bố rằng EU cam kết mạnh mẽ với việc bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam và trên toàn thế giới. EU và Việt Nam đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, bao gồm các vấn đề chính trị và an ninh, những thách thức toàn cầu, thương mại và phát triển. Thông cáo đăng ngày 11 tháng 12 năm 2019 có đoạn: tôn trọng quyền con người là một phần cơ bản trong các mối quan hệ của EU với các nước đối tác và các thể chế quốc tế. Chính quyền Hà Nội từng cho biết rằng EU là một trong các đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Giữa năm ngoái, sau nhiều năm đàm phán, quốc gia nằm ở Đông Nam Á và Liên minh châu Âu đã ký Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, mà hai phía nói rằng sẽ đặt một cột mốc trong quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa hai bên. Tin cho hay các hiệp định này cần phải được Quốc hội Việt Nam và Nghị viện EU thông qua trước khi có hiệu lực. Hiện xuất hiện một lời kêu gọi biểu tình trước Nghị viện châu Âu ở Bỉ ngày 21 tháng 1, đúng ngày Ủy ban Thương mại Quốc tế của cơ quan lập pháp này được cho là nhóm họp để quyết định xem có phê chuẩn các điều khoản của Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam hay không.
Một nhóm các nhà báo, nhà hoạt động, nạn nhân mất đất tại Việt Nam vừa công bố thành lập nhóm hành động vì đồng tâm với mục tiêu thu thập, kiểm chứng và công bố các thông tin liên quan đến vụ đụng độ ở Đồng Tâm hôm 9 tháng 1, khiến cho ít nhất 3 công an và một người làng Đồng Tâm thiệt mạng. Một trong những người sáng lập nhóm, nhà báo, blogger Phạm Đoan Trang nói với VOA rằng kể từ khi xảy ra vụ việc, toàn bộ thông tin đưa ra trước công luận đều chỉ xuất phát từ phía công an và điều này vi phạm rất nhiều nguyên tắc báo chí. Bà nói:
công an là chiếm độc quyền những nguồn cung cấp thông tin, tất cả mọi thứ từ công an hết. Đương nhiên là của báo chí hoàn toàn không có một chút nào là công bằng khách quan ở đây cả, rất là thiếu nhân văn, vi phạm rất là nhiều nguyên tắc của báo chí. Thế cho nên là em muốn làm tổ chức những người không thể lên tiếng, đương nhiên là những người yếu thế trong cuộc chiến với hệ thống cả bộ máy này.
Ngoài ra, trong thông báo thành lập, nhóm hành động vì đồng tâm cho biết nhóm sẽ hoạt động trên cơ sở trung tâm điều phối các hoạt động về thông tin của các bên liên quan, kể cả trong nước lẫn hải ngoại, trở thành nguồn thông tin đáng tin cậy nhằm mưu tìm sự thật và công lý cho tất cả các bên liên quan, kể cả người dân làng lẫn nhân viên công lực. Vụ việc ở Đồng Tâm diễn ra vào đêm khuya tới rạng sáng ngày 9 tháng 1, khi lực lượng hàng trăm công an ập vào làng Đồng Tâm để bảo vệ công trình từ xa, tức là việc xây dựng tường rào bao quanh sân bay Miếu Môn khi việc xây dựng này chưa tiến hành đến khu vực làng Đồng Tâm. Theo lời Thiếu tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin cho báo chí vào ngày 14 tháng 1, thì lực lượng công an biết được nhóm quá khích chuẩn bị vũ khí để đốt trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm nên mới thực hiện việc bảo vệ từ xa này. Theo thông tin từ người dân có liên lạc trực tiếp với người làng Đồng Tâm cung cấp cho VOA, cho đến nay Đồng Tâm vẫn trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập. Các nhà báo độc lập hay người dân bên ngoài đều chưa thể tiếp cận trực tiếp với người dân làng. Một số tổ chức quốc tế và các nhà hoạt động kêu gọi Việt Nam cho phép các cuộc điều tra độc lập được diễn ra trong bối cảnh xuất hiện quá nhiều thông tin mâu thuẫn giữa nguồn tin chính thức đưa ra từ Bộ Công an và thông tin từ phía người dân đưa lên mạng xã hội. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nhận định với VOA:
we don't know all the details of what happened there. So, you know, it's very possible that some of the people in Dongtam village also use violence.
Chúng ta không biết chi tiết chuyện gì xảy ra ở đó. Cũng có thể là người dân Đồng Tâm đã tấn công bạo lực, và nếu là như vậy thì chúng tôi cũng lên án chuyện đó. Nhưng thực tế cho thấy là người dân làng đã bị dồn vào đường cùng và họ không có lựa chọn nào khác. Đây mới là vấn đề mà chính quyền Việt Nam cần phải trả lời.
Theo phó giám đốc của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, để xảy ra đối đầu như thế này là một thất bại của chính quyền Việt Nam, vì theo ông, luôn luôn có cách để thương lượng một cách ôn hòa và chính quyền không nên để bất cứ người nào thiệt mạng chỉ vì tranh chấp đất đai. Nhà báo Phạm Đoan Trang cho biết, chỉ một ngày sau khi thành lập, nhóm hành động vì đồng tâm đã nhận được rất nhiều ủng hộ từ người dân. Từ những nguồn tin trực tiếp và hàng kilogram tài liệu mà người dân làng cung cấp, nhà báo này cho biết nhóm sẽ công bố bản báo cáo đầu tiên về vụ này vào ngày 16 tháng 1.
Cái mà bọn em thiếu nhất là những thông tin từ phía chính quyền, từ phía công an. Không bao giờ những người làm báo cáo hay là nghiên cứu độc lập ở Việt Nam có thể có được đầy đủ thông tin từ phía chính quyền, nhất là phía công an. Nói chung chúng ta rất khó biết là họ đang làm gì, họ đang mưu tính gì, họ định làm gì tiếp theo.
Ngoài việc kêu gọi tham gia, gửi thông tin, nhóm còn kêu gọi các thành viên bảo vệ các nhân chứng còn sống sót và chưa bị bắt, cũng như đóng góp sáng kiến để bảo vệ các nạn nhân và đòi công lý cho họ.
Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định của chính quyền Việt Nam về việc phóng thích blogger, nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết trong một tuyên bố gửi cho VOA hôm 14 tháng Giêng, chính phủ Hoa Kỳ liên tục kêu gọi chính quyền trả tự do cho bà Nga và những người khác đang bị giam cầm ở Việt Nam chỉ vì thực thi quyền con người và quyền tự do căn bản của họ. Hôm 10 tháng Giêng, nhà hoạt động Trần Thị Nga được chính quyền Việt Nam phóng thích với điều kiện phải sống lưu vong. Bà và gia đình đã đến tị nạn ở thành phố Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm và cho phép tất cả công dân Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của mình mà không sợ bị trả thù, tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết. Trả lời phỏng vấn VOA sau khi đến Mỹ, bà Nga tố cáo việc bà bị tra tấn trong trại giam.
Chính vì tôi không có đồng ý nhận tội theo ý của họ, thì họ đã dùng đủ mọi biện pháp để tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần tôi.
Ngay sau khi chính quyền Việt Nam xử phạt bà Nga vào ngày 26 tháng 7 năm 2017, ông Ted Osius, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam khi ấy, ra tuyên bố nói: "Tôi quan ngại sâu sắc về việc một tòa án của Việt Nam đã kết án nhà hoạt động ôn hòa Trần Thị Nga 9 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc mơ hồ về tuyên truyền chống nhà nước."
Báo cáo Thế giới 2020 nói Việt Nam không làm gì nhiều để cải thiện nhân quyền. Nhà cầm quyền Việt Nam trong năm 2019 chẳng làm gì nhiều để cải thiện hồ sơ nhân quyền yếu kém, vẫn tiếp tục hạn chế tất cả các quyền dân sự và chính trị cơ bản. Theo báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch vừa công bố hôm 14 tháng 1, Phúc trình Thế giới 2020 của Human Rights Watch trong phần báo cáo về Việt Nam trình bày các vi phạm của Hà Nội đối với quyền tự do biểu đạt, tự do truyền thông, tự do lập hội, nhóm họp và tự do tôn giáo của người dân. Hà Nội chặn truy cập hoặc yêu cầu các công ty viễn thông hay mạng xã hội gỡ bỏ các nội dung bị coi là nhạy cảm về chính trị, theo Human Rights Watch. Các tòa án do đảng kiểm soát kết án các nhà hoạt động và blogger dựa trên các cáo buộc ngụy tạo về an ninh quốc gia. Trong năm 2019, chính quyền đã kết án ít nhất là 25 người trong các vụ án có động cơ chính trị. Báo cáo của Human Rights Watch viết, tổ chức này cũng tố cáo tuyên bố của Việt Nam trong đợt kiểm điểm định kỳ phổ quát gọi tắt là UPR tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva, rằng đã thực hiện đầy đủ với 159 nội dung, thực hiện một phần với 16 nội dung trong tổng số 182 khuyến nghị, được chấp thuận trong lần UPR 2014 là không chính xác và thiếu thuyết phục. Human Rights Watch nói các blogger viết về nhân quyền ở Việt Nam thường xuyên bị sách nhiễu, dọa dẫm, bắt bớ với ít nhất là 14 người trong năm 2019, bị xét xử và kết án nhiều năm tù về tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vẫn theo báo cáo, công an thường ngăn cản các nhà hoạt động không cho tham dự các buổi họp mặt, biểu tình hay các phiên xử các nhà bất đồng chính kiến, cũng như cản trở một số nhà vận động nhân quyền ra nước ngoài. Phúc trình của Human Rights Watch nói Việt Nam vẫn kiểm soát chặt chẽ truyền thông, cấm báo chí độc lập, chế tài các nội dung hay tài khoản mạng xã hội bị coi là trái ý chính quyền về chính trị. Luật an ninh mạng có hiệu lực từ đầu năm 2019 theo Human Rights Watch, quá mơ hồ và lỏng lẻo tạo điều kiện cho Hà Nội tùy tiện kiểm duyệt quyền tự do biểu đạt của công dân. Bên cạnh đó, theo báo cáo của Human Rights Watch, Việt Nam còn yêu cầu Facebook, Google tuân thủ các yêu cầu về ngăn chặn nội dung đăng tải cũng như giới hạn quyền phát sóng trực tiếp và có chính sách kiểm tra trước các nội dung đăng tải. Báo cáo của Human Rights Watch nêu rõ Việt Nam vẫn cấm các công đoàn, tổ chức nhân quyền và đảng phái chính trị độc lập, những ai muốn thành lập công đoàn độc lập hay nhóm công nhân độc lập, phải đối mặt với sự sách nhiễu, đe dọa và trả thù. Nhà cầm quyền quy định các cuộc tụ tập đông người phải được chuẩn thuận và từ chối cấp phép một cách có hệ thống đối với các cuộc gặp gỡ, tuần hành hay hội họp công cộng bị coi là không chấp nhận được về chính trị. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói Việt Nam hạn chế các hoạt động thực hành tôn giáo bằng việc theo dõi và bắt buộc phải đăng ký để nhà nước quản lý. Dù nhà cầm quyền cho phép nhiều nhà thờ, chùa chiền trong hệ thống kiểm soát của nhà nước được tổ chức thờ phượng, cúng lễ, nhưng vẫn cấm các hoạt động tôn giáo bị tùy tiện quy kết là đi ngược lại với lợi ích quốc gia, trật tự công cộng hay khối đại đoàn kết dân tộc. Trong đó có nhiều hoạt động tôn giáo thông thường. Vẫn theo phúc trình, các nhóm tôn giáo không được công nhận, trong đó có các chi phái của đạo Cao Đài, Hòa Hảo, Công giáo, Tin lành và Phật giáo bị sách nhiễu, đe dọa và có khi bị đàn áp bằng vũ lực. Tín đồ bị buộc bỏ đạo, bị giam giữ, tra tấn và bỏ tù. Tháng 5 năm 2019, Quỹ hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế công bố phúc trình xếp Việt Nam là quốc gia cần quan tâm đặc biệt về vấn đề tự do tôn giáo. Ở phần đề cập đến các đối tác chủ chốt của Việt Nam, báo cáo của Human Rights Watch nói Trung Quốc vẫn là cường quốc có ảnh hưởng lớn nhất tới Việt Nam và nhắc tới tranh chấp Biển Đông đang làm phức tạp thêm quan hệ song phương giữa hai chính quyền tương đồng về chính sách áp bức nhân quyền. Trong năm 2019, Human Rights Watch báo cáo, EU nêu quan ngại về việc Việt Nam kết án và bỏ tù một số nhà hoạt động nhân quyền và một số thành viên Nghị viện châu Âu đã yêu cầu EU gây sức ép để Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền. Về đối tác Mỹ, Human Rights Watch nhận xét quan hệ Việt-Mỹ tiếp tục mở rộng với các chiến hạm Mỹ cập bến Việt Nam cùng các chuyến thăm cao cấp của các giới chức quân sự và việc Tổng thống Donald Trump chọn Việt Nam làm nơi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Nhưng phúc trình của Human Rights Watch không nêu ra động thái nào từ chính quyền Trump trong việc thúc đẩy nhân quyền Việt Nam trong năm qua. Với đối tác Australia, Human Rights Watch báo cáo rằng Thủ tướng Scott Morrison trong chuyến thăm Hà Nội tháng 8 năm 2019 đã không công khai nêu các quan ngại về nhân quyền. Mối quan tâm của Australia về các vi phạm nhân quyền của Việt Nam, Human Rights Watch nói chỉ dồn vào cuộc đối thoại nhân quyền thường niên mà chẳng thu được bất kỳ một tín hiệu khả quan nào từ phía Hà Nội. Phúc trình của Human Rights Watch cho hay, Nhật, nhà tài trợ song phương quan trọng nhất của Việt Nam vẫn giữ im lặng trước hồ sơ đàn áp nhân quyền lâu nay của Hà Nội, theo ghi nhận của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế. Vấn đề nhân quyền không hề được trao đổi nhân hai chuyến công du cấp cao trong năm 2019 khi Bộ trưởng Quốc phòng Takeshi Wada tới thăm Việt Nam hồi tháng 5 và khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được Thủ tướng Shinzo Abe đón tiếp ở Tokyo hồi tháng 7.
Đây là một bước tương đối khiêm nhường. Hàn Quốc chuyển lời chúc mừng sinh nhật của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người tròn 36 tuổi vào tuần trước. Ngay cả khi việc này không đưa đến đột phá trong những cuộc thương thuyết Mỹ-Triều đã bị ngưng trệ trong nhiều tháng, quyết định của Hàn Quốc chuyển thông điệp có thể giúp cải thiện các cuộc thảo luận chưa chết hẳn và có thể làm sống lại vai trò trung gian hòa giải của Seoul. Tuy nhiên, việc này không thành công như dự tính. Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên ngày 11 tháng 1 nói đã nhận được thông điệp sinh nhật nhưng chỉ trích nỗ lực ngạo mạn xen vào quan hệ cá nhân giữa ông Kim và ông Trump. Tuyên bố do nhà ngoại giao cao cấp Kim Kye-won đưa ra chế nhạo Hàn Quốc là vẫn bám víu vào hy vọng hão huyền đóng vai trò trung gian hòa giải. Đây là kịch bản được lặp đi lặp lại trong năm qua khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in làm hòa với miền Bắc nhưng bị làm ngơ và tệ nhất là bị các giới chức Triều Tiên hạ nhục. Đây là một thất vọng não nề đối với Tổng thống Moon mà việc giao dịch với ông Kim đã giúp cho con đường tiến tới cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim lần thứ nhất vào tháng 6 năm 2018 được êm xuôi. Ông Hu Chiu-ping, một chuyên gia về Triều Tiên có trụ sở tại Malaysia nói, tôi nghĩ chính phủ ông Moon hành động một cách tuyệt vọng để cứu chính sách đối thoại hòa bình của ông, được xem như di sản của ông. Di sản này hiện nay bị phá sản. Ông Moon và ông Kim đã họp thượng đỉnh 3 lần trong năm 2018, đồng ý một loạt các dự án hợp tác kinh tế và quân sự mà ông Moon hy vọng có thể xây dựng lòng tin và cuối cùng trở thành giai đoạn đầu tiên của tiến trình lâu dài tái thống nhất hai bên Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Moon không thể thi hành hầu hết các thỏa thuận này, phần lớn là vì những chế tài của Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc áp đặt lên Triều Tiên vì chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Với những cuộc thương thuyết hạt nhân chững lại, Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc không muốn tiến tới, cáo buộc Seoul đặt ưu tiên vào các quan hệ với Washington hơn là với Bình Nhưỡng. Trước cuộc bầu cử Quốc hội Hàn Quốc vào tháng 4 năm nay, có những dấu hiệu cho thấy ông Moon có thể tiến tới đối với một phần của thỏa thuận liên triều. Trong cuộc họp báo năm mới hàng năm ngày 14 tháng 1, ông Moon gợi ý Hàn Quốc có thể nỗ lực tái tục các chuyến du lịch cá nhân đến miền Bắc, ngay cả khi những chế tài quốc tế vẫn còn nguyên. Trong một bài diễn văn tuần trước, ông Moon cũng thúc đẩy chính phủ của ông làm việc để tái tục những dự án chung tại khu phức hợp công nghiệp Kaesong và khu nghỉ dưỡng núi Kim Cương. Những chế tài quốc tế không cấm du lịch đến Triều Tiên, tuy nhiên một số chế tài cấm thành lập liên doanh và những dự án đầu tư khác, tạo thành một vùng pháp lý xám nơi Washington có thể sử dụng quyền chuyên quyết. Theo lời ông Henry Ferron, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Quốc tế có trụ sở tại Washington cho biết, để đáp trả những nhận định mới đây của chính quyền ông Moon, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói với ban tiếng Hàn của đài VOA tuần qua là tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc bị buộc phải thi hành các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phát ngôn viên này cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ hy vọng tất cả các nước đều tiếp như vậy. Hoa Kỳ và Hàn Quốc hợp tác chặt chẽ trong nỗ lực của chúng ta liên hệ đến Triều Tiên và chúng ta cùng nhau làm việc để đảm bảo những chế tài của Liên Hợp Quốc được thi hành hoàn toàn, phát ngôn viên này cho biết. Có một lý do có thể khiến ông Moon mất kiên nhẫn, đó là chính trị trong nước. Trong những tuần gần đây, các lực lượng thân và chống giao dịch với Triều Tiên tại Hàn Quốc, thành phần bảo thủ thường có thái độ cứng rắn đối với Triều Tiên cũng gia tăng lên tiếng. Một bài xã luận trong tuần này của tờ báo bảo thủ Cho Sun Ibo viết: "Thật bối rối và đau lòng khi thấy ông Moon cầu khẩn ông Kim tỏ chỉ dấu công nhận." Tờ báo viết tiếp: "Có bao nhiêu lần Triều Tiên đã nhổ vào mặt Tổng thống Moon Jae-in khi ông nỗ lực nhận lại vai trò tự bổ nhiệm là một nhà trung gian hòa giải trước khi nhận được thông điệp? Nhiều người đã không đếm được có bao nhiêu lời bác bỏ và lăng nhục." Tuy nhiên, những cuộc thăm dò dư luận cho thấy vẫn còn có những ủng hộ rộng rãi đối với việc ông Moon tiếp cận Triều Tiên. Theo một cuộc thăm dò được công bố tuần trước, 28% người Hàn Quốc ủng hộ chính sách về Triều Tiên của ông Moon, trong khi 25% nói họ ủng hộ thậm chí là một chính sách hòa giải nhiều hơn. Chỉ có 36% nói họ muốn có những biện pháp khắc nghiệt hơn, theo như Real Matter, một công ty thăm dò Hàn Quốc cho biết. Tỷ lệ ủng hộ ông Moon đã giảm xuống từ 80% ở thời điểm sau cuộc gặp đầu tiên với ông Kim, còn trên 40% hiện tại. Với một nền kinh tế xuống dốc, những cuộc bầu cử sắp tới và những tranh cãi chung quanh vụ bê bối của Bộ trưởng Tư pháp bị buộc phải từ chức, ông Moon có thể phải thúc đẩy tiến bộ chẳng hạn như cải thiện các quan hệ liên triều. Dù bị Triều Tiên lăng mạ và khước từ, ông Moon vẫn lạc quan viện dẫn bất cứ những cuộc thương thuyết nào đang diễn ra, ngay cả khi đó chỉ là thông điệp chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Hôm 15 tháng 1, ông Moon nói rằng Triều Tiên nhận được thư chúc mừng sinh nhật và trả lời ngay, dù rằng có điều kiện, nhưng rõ ràng cửa thương thuyết chưa đóng.
Hầu hết công dân Trung Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ dự trù đi máy bay ít hơn vào những ngày lễ trong năm nay để hạn chế khí thải CO2 và giúp ngăn ngừa những tai họa do biến đổi khí hậu gây ra. Một cuộc thăm dò của Ngân hàng Đầu tư châu Âu, gọi tắt là EIP, cho biết hôm 14 tháng 1, cuộc thăm dò khí hậu của EIP căn cứ trên 30.000 người trả lời từ ngày 27 tháng 9 đến 21 tháng 10 năm 2019 tại 28 nước Liên hiệp châu Âu, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong cuộc thăm dò, 36% người châu Âu nói họ sẵn sàng bay ít hơn trong những ngày lễ để giúp ngăn biến đổi khí hậu và 75% có ý định làm như vậy trong năm 2020. Tại Trung Quốc, số người có kế hoạch đi máy bay ít hơn trong những ngày lễ trong năm nay là 94% và Hoa Kỳ là 69%. Công nghiệp hàng không chiếm hơn 2% khí thải nhà kính toàn cầu, và nếu không kiểm soát, khí thải sẽ gia tăng khi hành khách và số chuyến bay gia tăng. Đối với người châu Âu và người Trung Quốc, biến đổi khí hậu là thách thức lớn nhất họ phải đối mặt, cao hơn thách thức về tiếp cận chăm sóc sức khỏe và đe dọa không có việc làm tại Liên hiệp châu Âu, và thách thức về tiếp cận chăm sóc sức khỏe và lo ngại về cuộc khủng hoảng tài chính tại Trung Quốc. Tại Mỹ, biến đổi khí hậu được xem như là thách thức lớn thứ hai sau việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe, và quan trọng hơn, mối đe dọa lớn thứ ba là bất ổn chính trị. 2/3 người châu Âu, người Mỹ và Trung Quốc nghĩ là thái độ cá nhân của họ có thể giúp chống lại biến đổi khí hậu, và hơn 3/4 các phụ huynh tin rằng con cái họ sẽ gánh chịu hậu quả của biến đổi khí hậu, cuộc thăm dò cho thấy. Cuộc thăm dò cũng cho biết là 93% người Trung Quốc chọn các phương tiện giao thông công cộng hơn là lái xe vì các mục đích môi trường. Tại châu Âu, khuynh hướng này là 64% và tại Hoa Kỳ là 49%. Cuộc thăm dò của EIB, ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới do các chính phủ EU làm chủ, nói có 81% người Mỹ, 93% người châu Âu và 98% người Trung Quốc muốn mua ít sản phẩm nhựa hơn để giảm ô nhiễm. 92% người Trung Quốc và 79% người châu Âu cam kết cắt giảm việc tiêu thụ thịt đỏ, cuộc thăm dò cho thấy, trong khi chỉ có 68% người Mỹ sẵn sàng làm như vậy.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.